trong pháp luật của Thế Tôn á, thì các thầy tỳ kheo hòa hợp như nước với sữa. Quý thầy thấy hòa hợp không? Hả? Có giận lắm nhìn nhau rồi đi, chứ cũng dám cãi, đúng không? Mà bởi vì sao? Bởi vì Phật nói là tăng gì? À, tăng hận bất cách túc. Cho hận lắm nhưng mà chỉ một đêm thôi rồi buông xả đi, chứ không có chuyện đêm thứ hai nữa. Mà quý thầy nào mà ôm ấp cái niềm phẫn hận này rất là khó tu nha, quý thầy phải nhớ, phải buông xả. Quý thầy phải nhớ buông xả là không được phẫn hận. Mà nếu phẫn hận rồi có một lúc nào đó thì tự nhiên đi đến con đường đánh cãi lộn rồi đánh với nhau. Mà đánh với nhau thì ở đây là Hòa Thượng, bữa tôi có nêu ra thì Hòa Thượng rất là kỵ. Thứ nhất là đánh lộn, thứ hai là ăn cắp. Thôi, khỏi nói luôn, khỏi lên chào Hòa Thượng luôn, hồi xưa ở đây nè. Khỏi lên chào Hòa Thượng mà Hòa Thượng cũng cho tiền về xe luôn, muốn xin ai xin. Ở đây rất là rõ. Và sở dĩ mà vua Ba Tư Nặc cung kính Đức Thế Tôn như thế, thì vua Ba Tư Nặc nêu ra những cái pháp mà các giáo phái khác không có. Mà chỉ có cái pháp luật của Đức Thế Tôn chỉ vậy. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, khi đi du hành con thường gặp các vị Sa Môn, Bà La Môn, các giáo phái khác gầy gò khốn khổ, bạc nhược không đẹp mắt chút nào. Con đến hỏi các vị ấy trả lời như thế này: Tâu Đại Vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền, còn ở trong pháp và luật của Thế Tôn thì con thấy các vị tỷ kheo hoan hỷ phấn khởi, các căn thoải mái, tịch tịnh, bình tĩnh, khinh an. Do vậy con kính ngưỡng Đức Thế Tôn và nghĩ pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập và hành trì. Vậy là người nào mà thường cười vui vẻ là đúng pháp á, đúng không? Như là Đức Huệ là đúng, là tu bữa tôi thấy đúng pháp rồi đó. Ở đây nói này là trên đường vua đi á, thì vua gặp những cái giáo phái, tức là giáo phái ngoại đạo ngày xưa vào cái thời Đức Phật rất là nhiều, lỗ thời rồi khổ hạnh rất là nhiều. Mà hỏi ra thì ốm rồi xương rồi khổ lắm, râu tóc rồi rất là dài đó. Thì hỏi tại sao vậy, nói là chúng tôi bị cái bệnh gia truyền. Bệnh gia truyền tự với thầy nghĩ thôi chứ tôi không có nêu ra. Hỏi sao vậy, nói là chúng tôi bị bệnh gia truyền rồi. Rồi nhưng mà ngược lại vua thấy các thầy tỳ kheo á, ăn ngày ngày xưa là ăn ngày bữa đi khất thực, với thầy nhớ ông sử không? Ăn ngày một bữa nhưng mà tại sao nhan sắc rất là thù diệu. Rồi phấn khởi, các căn thoải mái, trật tịnh, bình tĩnh, khinh an. Quý thầy biết tại sao không? Bây giờ ai mà tu mà khuôn mặt mà quan hỷ nè, khinh an nè, tịch tỉnh thoải mái là biết là đã tu đúng pháp. Quý thầy cứ nghiệm trong chúng mình đi, nhìn là biết à, đúng không? Người nào mà tu làm sao mà biết, mà nhăn nhó suốt ngày mình biết là cái người này tu coi chừng. Có một lúc nào rồi thôi, ổng cũng chạy làng, ổng đánh người ta là ổng chạy luôn. Cho nên á, mình thấy là tu mà đúng pháp rồi thì tự nhiên con người nó rất phấn khởi, an ổn. Nhưng mình mới xuất gia thì chưa được, nhưng mà tu cỡ chừng 5-10 năm rồi tự nhiên à, người rất là thoải mái, khinh an. Bởi vì pháp là mình đã nhận diện rồi, là mình nhận diện, mình chứng nghiệm, mình sống với pháp rồi. Mà sống được với pháp rồi á, thì lúc nào cũng quan hỷ, luôn luôn có một cái tâm bao dung tha thứ người khác. Mà chính cái điểm đó thì con người mình là khinh an thôi, nhẹ nhàng, không có cáu gắt với người khác, không có thù hận, không có ganh ghét với người khác, không có niềm tập đố với người khác. Thì sáu căn nó tịch tỉnh thôi, tự nhiên thôi, từ tâm mà sanh. Sanh gì? Sanh ba tướng chứ có gì. Chứ Đức Huệ này thấy cũng thoải mái cũng được, biết tu giải thoát làm sao thôi cũng tạm. Nhưng mà đừng có giỡn quá sức là được, đúng không? Đó. Cho nên có một vị trong thiền thoại cái ghi lại, có ông Tăng này, ông chiên là giỡn cười rồi đó. Chúng bực gì không nói. Lên là trình với Hòa Thượng đó. Lên ông trình, ông nói con thấy đời này là mà mộng. Mà mộng thì thích vui, ai thích buồn. Nhưng mà mình làm không khéo thì mình chạy theo, theo vọng tưởng, theo dục vọng. Còn đây, ở đây nói là mình sáu căn thoải mái, tịch tỉnh, bình tĩnh, khinh an, là người này sống với pháp, chứng nghiệm về pháp. Mà chứng nghiệm về pháp được như thế rồi á, thì tự nhiên rất là an ổn trong cuộc sống. Đó. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, con là vua cả nước, có quyền sinh sát trong tay, vậy mà khi con ngồi xử kiện, đôi khi có người dám ngắt lời con, dầu con đã la lệnh không được ngắt lời. Còn ở đây, con thấy trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng, hàng trăm, hàng ngàn người thì không có một ai gây tiếng động. Một lần con thấy khi Thế Tôn đang thuyết pháp, có một vị đệ tử ho lên và liền bị một vị đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối bảo nhỏ: "Tôn giả hãy im lặng, chớ làm ồn, bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp." Bạch Đức Thế Tôn: "Do vậy con kính ngưỡng Thế Tôn và nghĩ thật là uy diệu, thật là tối thượng, chúng thích tử này khéo được huấn luyện, không cần đến gậy và kiếm." Đó, cái pháp của Phật thù diệu như thế. Cần gì? Thế Tôn nói đã đành rồi mà quý thầy thấy hòa thượng thuyết pháp đó. Chứ này quý thầy dám dở không? Cũng dám dở. Hay đấy, một điểm gì đó. Mà chính bản thân tôi chứng nghiệm, vừa rồi tôi xuống miền Tây tôi giảng này. Có những pháp hội rất là đông, nhưng mà họ dưới họ im lặng, họ lắng thần, họ nghe pháp. Với cái tâm tịch tỉnh lặng lẽ. Là nhờ ai, không phải mình hay ho gì, mà nhờ năng lực giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bởi vì mình nêu ra những cái bài trong kinh này là lời của Phật, là năng lực pháp của Phật. Mà năng lực pháp của Phật là Đức Phật nói là quá khứ, rồi sao nữa, hiện tại, vị lai đều là thiện pháp hết. Mà thiện pháp thì ở dưới là bắt buộc họ lắng thần nghe. Vì pháp này là pháp của Phật chứ không phải là tự ai bị ra hết. Mà chính pháp của Phật rồi á thì có một cái năng lực lớn truyền tải xuống thì dưới tự nhiên họ im lặng, họ tịch tỉnh, họ lắng nghe. Chẳng hạn như thầy chủ trì mà giảng kinh Pháp Hoa nè, quý thầy thấy nghiệm đi. Có ai ngồi dưới này giỡn không? Không có. Mà cũng ai ngồi nói chuyện nữa. Nó hay, nó màu nhiệm gì đó. Mà chính từ cái vi diệu đó, cho nên vua mới tán thán và kính ngưỡng và nói thật là vi diệu, thật là tối thượng. Mà trong khi đó con hả, muốn giết là giết, muốn tha là tha. Mà con đang hợp mà nói đừng có ồn mà họ cũng ồn. Đó, vua nói vậy, con nói đừng có ồn mà họ cũng ồn. Và cái lời của con nói ra, con nói đừng có ngắt lời ta mà họ cũng ngắt lời. Như vậy là con là vua một nước mà, thì sao? Không có được như Đức Thế Tôn. Mà trong giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì không cần đến gậy và kiếm. Như vậy giáo pháp của Phật rất là vi diệu. Mà chúng ta ngày hôm nay mình được may mắn, mình dự vào dòng pháp này, nó hay gì đó. Mà trong kinh thường diễn tả vào cái đời mạt pháp nè, mình được xuất gia, mình được tu học, mình được chuyển hóa, có nghĩa là cái túc duyên mình rất là sâu, chúng phải. Rồi quý thầy vào đây quý thầy thấy thường thường vậy đó. Nhưng mà thật ra quý thầy nghiệm lại là trong cuộc đời quý thầy, nói thẳng luôn là mình có một cái túc duyên lớn, lớn lắm chứ không phải chuyện tầm thường. Có một chút túc duyên lớn lắm mình mới dám bỏ hết tất cả đi qua cái con đường này. Như vậy pháp của Phật rất là vi diệu, rất là tối thượng. Mà ngày hôm nay mình giữ được cái vào cái dòng pháp này. Mà những cái bài kinh này là những bài kinh Nikaya nói lại. Đó, rất là rõ. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, con thấy nhiều học giả các giáo pháp thật uyên bác, muốn chất vấn đến Thế Tôn, bàn sẵn những câu để khích bác. Nhưng khi đến trước Thế Tôn, tất cả những học giả ấy đều câm lặng, và sau khi được pháp thoại của Thế Tôn, làm cho hoan hỷ, làm cho phấn khởi, đều xin quy y với Đức Thế Tôn, trở thành đệ tử của Thế Tôn. Do vậy con kính ngưỡng đến Đức Thế Tôn. Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có những giáo phái khác rất là giỏi, rất là uyên bác, đến chuẩn bị mà chất vấn, rồi khích bác, rồi sắp sẵn những câu hỏi nữa. Nhưng mà đến gặp Đức Thế Tôn rồi thì không biết nói gì hết. Im. Và sau một cái thời pháp thoại của Đức Thế Tôn rồi đó, thì rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi, đều xin làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì mình thấy, mà ở đây thì mình không thấy cái thời Đức Thế Tôn, nhưng mà tôi chứng kiến luôn có những người tôi dắt lên gặp hòa thượng đó, định chất vấn hòa thượng hay là thầy chùa chị đây, nhưng mà sau một thời pháp thoại ngắn thôi, thì những người đó đều xin quy y Tam Bảo hết, đều muốn đi vào cái con đường xuất thế gian này. Như vậy mình thấy cái pháp của Phật rất là vi diệu, chứ không phải chuyện đơn thường. Một người muốn đến chất vấn, mình có năng lực lớn chuyển hóa rồi, thì tự nhiên họ đến họ quy y, xin họ quy y, đó, dưới giáo pháp của Đức Phật. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, con có hai quan giữ ngựa ăn cơm của con, đi xe của con, nhờ con mà họ mới sống được, chính con đem lại danh vọng cho họ, vậy mà chúng không hạ mình với con như Đức Thế Tôn. Có một lần trên đường đi hành vương, con và hai quan giữ ngựa vào nghỉ đêm trong một căn nhà hẹp giữa rừng. Sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp đến quá nửa khuya, cả hai quan giữ ngựa của con nằm xuống ngủ, để đầu hướng về phía mà chúng được nghe là có Đức Thế Tôn đang ngự, và trở chân về hướng con nằm. Bạch Thế Tôn, khi ấy con nghĩ thật sự những vị này chắc phải ý thức một cái việc gì thù thắng trong giáo lý của Thế Tôn, nên mới có thái độ tôn trọng cùng tột đến coi nhẹ mạng sống như thế. Do vậy con kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Quý thầy thấy không? Đúng ra trong sử có ghi lại là ông vua ông chuẩn bị đến ông chém đầu hai vị quan này, nhưng ông nghĩ lại ông nói mình phải hỏi hai người này làm như thế nào mà dám gì đạp cái đầu lên cái đức vua, tức là xoay chân lại. Mà cái vào cái thời cái xứ Ấn Độ rất là kỵ về cái việc này, ngủ mà hai cái chân mà xoay về cái đầu vua là cái tội khi quân là chém đầu. Nhưng mà hai người này sẵn sàng coi nhẹ mạng sống, sẵn sàng ăn chém thì ăn chém, nhưng mà cái đầu tôi vẫn hướng về biết rằng Đức Thế Tôn tối nay ngự ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, thì cái đầu tôi cũng phải hướng về chỗ Đức Thế Tôn chứ không dám hai cái chân xoay về. Bây giờ vua đánh chém thì cứ chém. Cho nên ông vua sau khi mà ông thấy được rồi, ông ấy biết được rồi, thì ông ấy nói là hai người này coi nhẹ mạng sống. Như vậy cái giáo pháp hay là cái giáo lý của Đức Phật có một cái gì vi diệu thù thắng, thì hai người này mới dám bỏ cái mạng sống. Cho nên ông rất là kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Đó. Lại nữa bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn thuộc hàng sát đế lợi, Thế Tôn người nước Kosala, con cũng thuộc nước Sokala. Thế Tôn 80 tuổi, con cũng 80 tuổi, do vậy con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Quý thầy thấy không? Đức Phật ra đời là vì ai? Vì con người. Nếu mà Đức Phật mà không sanh vào hàng sát đế lợi á, mà sanh vào những cái nhà cùng đinh, thì vào cái thời đó họ không bao giờ đến Thế Tôn. Sẽ vậy ông vua Ba Tư Nạc ông nói á, sẽ vậy ông đến ông hạ mình đã đành rồi, nhưng mà ông biết rằng Đức Phật là cũng hàng vua chúa trong hàng sát đế lợi, và ở trong nước Kosala năm nay Đức Phật 80 tuổi, con cũng 80 tuổi. Cho nên các vị mà Phật mà ra đời đều thị hiện vào cái hàng vua chúa mới giáo hóa được họ. Quý thầy thấy không? Cho nên cái năng lực giáo pháp của Đức Phật đó rất là thù diệu, rất là vi diệu, rất là tối thượng. Mà ngày hôm nay chúng ta được may mắn, được tu học là một cái diễn phúc lớn, chúng ta chuyện đơn thuần. Đó. Kể xong những lý do trên, vua Ba Tư Nặc đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phí hữu hướng về ngài rồi chiếu từ. Sau khi vua ra về, Thế Tôn kể lại cho các thầy tỷ kheo và dạy: Này các thầy tỷ kheo, đây là các pháp trang nghiêm, các ngươi nên học tập. Các pháp trang nghiêm này là căn bản của con đường phạm hạnh. Có nghĩa là sở dĩ chúng ta giữ gìn quay nghi phép tắc, giới định tuệ là cái giáo pháp của thật rất là vi diệu, thanh diệu. Mà cái pháp này là căn bản của sự phạm hạnh. Đến nỗi mà vua chúa phải kính ngưỡng, lạy lục các hàng vua chúa đó. Thì như vậy cái giáo pháp của Phật rất là vi diệu, thanh diệu, tối thượng. Mà ngày hôm nay mình được dự vào cái dòng pháp này á, thì sao? Thì chúng ta phải phấn phát đi vào con đường này, giống như mà Tổ Quy Sơn dạy vậy. Bước lên rồi thì phải đi. Đó. Thì chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Cổ văn bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khóc, nhược bất như thử, đồ tại chi môn, nhẫm nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. Nghĩa là người xưa nói, chê trượng phu, ta đây cũng thế, chớ tự mình, khinh mình mà lui sụp. Nếu chẳng như thế, luống ở trong cửa đạo, dần già hết một đời, chọn không có lợi ích. Thì đây là nói, tổ nói là, người xưa nói là kia là trượng phu, rồi ta đây cũng thế. Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ mình đừng có nhìn đâu xa hết á, thì hòa thượng tu thành tựu thì mình cũng ráng cố gắng đi vào con đường của ngài chứ không gì khác hết. Kiếp này cũng xong, không xong thì kiếp sau nữa, kiếp sau không xong nữa thì tiếp tục nữa. Bây giờ thì kia trượng phu, rồi ta đây cũng vậy, mình cũng phải tu thôi. Thì trong kinh A Hàm có kể lại á, vào cái thời Đức Phật á, thì tôn giả là Hầu La thì đi tu lúc còn nhỏ lắm, 7 tuổi, quý thầy nhớ không? Mà đi tu lúc là 7 tuổi rồi á, thì Tôn giả Lào La này có cái tập là thấy các thầy tỳ kheo lớn tuổi ngủ á, ngài đến ngài chọc lát, giỡn gì đó, giỡn cười gì đó. Rồi có những lúc á, những vị mà thầy tỳ kheo trưởng giả, trưởng lão á, lớn tuổi rồi, đi chẳng hạn như đi lên dốc với thầy thấy mệt mỏi lắm, mà đến cái hương thất của Đức Thế Tôn đó, để mà tìm Đức Thế Tôn hỏi những cái việc về chuyện gì giáo pháp đó, thì gặp Tôn giả Lào La, chẳng hạn hỏi là Đức Thế Tôn có ở nhà không, hay là có ở trong am thất không? Thì đúng là Đức Thế Tôn ở trên thất và thượng, ví dụ vậy thôi. Thì ngược lại Tôn giả Lào La chỉ đâu? Chỉ xuống rẫy, chỉ chơi gì đó. Quý thầy thấy không? Mà những vị mà lớn tuổi rồi đi lên đi xuống rất là mệt mỏi. Mà Tôn giả Lào La là chuyên làm những cái việc đó. Thì cái câu chuyện này đến tay Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói là Phật mới vỡ, mới nói là sao ông không học theo những vị mà trưởng lão đầm thắm nghiêm chỉnh, là một cái con người mô phạm, ông lại đi đùa giỡn như thế. Ông phải bắt chước những vị trưởng lão nè, những vị mà nghiêm chỉnh mô phạm nè, tại sao mà ông đi ông giỡn người ta ngủ, để người ta ngủ mà ông đi ông chọc lát, đại khái vậy. Đến ông giỡn là sao người ta mất giấc ngủ, sao ta đi thiền hành, ta đi kinh hành, ta tu tập. Thì lúc này La Hầu La mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, con thì không dám bì với các hàng trưởng lão được, bây giờ con còn nhỏ quá. Thì lúc này Phật mới dạy là kia là trưởng phu, mình cũng phải như thế, cớ sao ông lại tự khinh mình, lại có những tánh xấu như vậy. Thì cái câu này Tổ Vi Sơn lấy vào, nên ở đây nói là người xưa nói, mà chính là Đức Phật nói trong kinh A Hàm. Mình mới lục ra mình mới thấy được. Cho nên là ở đây nè, là Tổ Vi Sơn không tự nói, mà Tổ nói là người xưa nói, mà người xưa đó chính là Đức Thế Tôn dạy Tôn giả La Hầu La. Nói là kia là trượng phu á, thì mình cũng thế, cớ sao ông lại tự khinh mình, lại có những tánh xấu như vậy. Đó. Cho nên Tổ Lâm Tế dạy là làm thân sư tử, không kêu tiếng sư tử, mà lại kêu tiếng giả can, là bậc trưởng phu mà chẳng có hơi hám của trưởng phu, hoặc trong nhà mình mà chẳng chịu tin nhận, chạy ra bên ngoài tìm kiếm, thấy ấy là đạp lên trên chữ nghĩa chết của người xưa, nương âm hiểu dương, chẳng thể tự thông suốt. Thì đây nói là Tổ Lâm Tế lại nói mạnh hơn, có nghĩa là Tổ Lâm Tế nói mình xuất gia vào cái hàng thích chủng rồi đó, thì mình cũng phải giống như sư tử. Bởi vì Đức Phật là thường thường các trong kinh sử thường thường nói là ngài giống như một sư tử vậy, rống tiếng rống sư tử đó. Thì mình cũng phải gì, tức là làm thân sư tử, thì mình không kêu tiếng sư tử mà lại kêu tiếng giả can, mà bậc trưởng phu á thì mình phải ra những cái hàng trưởng phu đó. Ở đây Tổ Lâm Tế là nói mạnh hơn, thì mình giống như là con sư tử vậy đó. Thì trong kinh A Hàm diễn tả lại là Đức Phật dạy là Tôn giả A Nan một hôm đọc đến cái đoạn mà thất giác chi đó, đến cái câu mà tinh tấn giác chi á, thì Phật liền ngồi dậy. Thì Tôn giả A Nan mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn rất là mệt mỏi. Thì Phật nói đây là lời của Đức Phật quá khứ, cho nên nghe như thế thì Đức Phật dạy liền. Và Đức Phật dạy thêm nữa là mình thì giống như là gì, chi đã như thế. Mà trong kinh diễn tả lại là sau đời Đức Phật về trước là đến cái giai đoạn này tinh tấn giác chi là các ngài đứng dậy liền, không dám nằm. Cho nên Đức Phật thấy được như thế rồi thì Đức Phật mới dậy lại. Đó, cho nên ở đây rất là rõ để cho quý thầy thấy được rằng là theo cái tinh thần giáo pháp của Phật là kia trưởng phu, là mình cũng phải như thế. Có nghĩa là các ngài tu được thì mình cũng phải tu, mình cũng phải chuyển hóa như các ngài. Chứ không phải nói thôi các ngài là căn cơ bậc thượng rồi, các ngài là nhiều kiếp tu rồi, mình mới đây mà, cái mình nghĩ như thế rồi bảo đảm với thầy thối một đời tâm liền. Quý thầy có nghĩ gì không? Cái nghĩa mình thường nghĩ là các ngài hay là hòa thượng hay là thầy trụ trì là bậc thượng căn rồi, đồng ý các ngài là bậc thượng căn, mình là trung căn hạ căn đi. Nhưng mà cái đời này quý thầy không gieo giống thì cái đời sau quý thầy gặt quả được không? Cũng đâu được. Sở dĩ hòa thượng thầy trụ trì mà nói là cái bậc mà thượng căn á, thì các ngài trong cái thời quá khứ các ngài cũng tu, đúng không? Các ngài cũng tu, bây giờ mới được như thế. Thì ngày hôm nay quý thầy mà không gieo giống vào rồi á, thì bảo đảm không bao giờ kiếp sau gặt được quả. Cho nên muốn được như thế rồi thì trong giờ phút thực tại này mình phải gieo giống. Mình phải gieo giống. Mà hạt giống mà kia là trượng phu, ta cũng là trượng phu. Quý thầy biết gieo hạt giống nào không? Ai biết? Gieo hạt giống nào? Gieo hạt giống nào mà kiếp này mình có những lúc mình được thành tựu, mình chứng nghiệm về Pháp, mình sống được với Pháp. Và có những lúc nếu mà không thành tựu được, được kiếp này á, thì bảo đảm kiếp sau quý thầy cũng được thành tựu. Sẽ có những lúc nào đó quý thầy sẽ thành tựu. Quý thầy biết hạt giống nào không? Thầy Ngọc biết hạt giống đâu? Quý thầy thấy đúng không? Tức là có nghĩa là mình, cái đời này là mình phải gieo những cái hạt giống. Mà hạt giống đó thường ngày mà quý thầy không có thấy nè. Cái hạt giống nào không? Đây tôi đố ra mà sĩ tôi nắm chắc là tôi lục ra những cái tài liệu của những vị Bồ Tát. Chứ gì hay gì hết đó. Mà muốn gieo hạt giống mà cái đời này mình gieo hạt. Để mà kiếp sau mình gặt quả đó. Không có gì lạ hết đó. Là hàng đêm quý thầy lên làm gì đó. Mệt mỏi, tôi thấy bây giờ có những quý thầy tôi thấy tu cũng tán thán á. Là ngày xưa ở đây á, là ai mà trị nhược á, thì được nghỉ sám hối. Rồi ai mà trực nhà thì cũng được nghỉ sám hối, hay là nghỉ tòa thiền ở nhà, coi nhà thoát khỏi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy có những vị thầy đi gì, đi trị nhược hành đường rất là mệt. Nhưng mà vẫn gì, vẫn sám hối, vẫn tu tập. Là có nghĩa là theo tinh thần của Bồ Tát Thế Thân là người này đang gieo những hạt giống tinh tấn đi vào cuộc đời này. Mà những hạt giống tinh tấn này á là những hạt giống thiện pháp. Mà khi tu tập các việc thiện pháp á thì tâm không giải đãi, dẫu cho bị mất thân mạng cũng không xả bỏ chánh pháp. Đó gọi là Bồ Tát tu hạnh đạo Bồ Đề. Vì tu hạnh đạo Bồ Đề nên phải thực hành pháp tinh tấn, gieo những hạt giống tinh tấn. Chứ không có những hạt giống bát nhã hết đó. Hạt giống bát nhã mà hạt giống tỳ hỷ là cũng nhờ cái sức tinh tấn này. Nếu như thầy mà không có hạt giống tinh tấn này, bảo đảm mình cũng tỳ hỷ, mình cũng hỷ xả, mình cũng tụng kinh, một thời gian là mình thối lui. Cho nên là phải gieo những hạt giống tinh tấn. Tôi nói thẳng mà từ ngày ông thầy ông sắp đặt tôi vào cái công việc này rồi, tôi trước tiên là tôi cảm ơn quý thầy trước. Có những lúc tôi đâu có hay gì đâu, mệt chịu không nổi luôn. Đi giảng về, bữa tôi đi Bạc Liêu về chịu không nổi luôn. Nhưng mà tối phải ráng lên tụng kinh sám hối, ráng tổ thiền tự nhiên nó qua. Chứ ngày xưa mà tôi ở nhà khách thôi, ngủ thôi chứ không có còn suy nghĩ gì nữa hết. Mà như vậy một thời gian cái hạt giống này nó thối thấp, nó bị rửa, nó bị thúi, nó bị nát. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Cho nên quý thầy mà tôi thấy có những vị thầy mà ra ở nhà khách á, mà nếu không khéo á, là những hạt giống này nó thúi á, chứ không phải chuyện đơn giản. Quý thầy phải tinh tấn dữ lắm. Trong sao mình ở một mình rồi mà không có ai mà kiểm soát mình á, thì mình có những lúc hạt giống này nó thúi, nó nát. Hạt giống tinh tấn này. Đâu ai ngó qua nó lại thôi. Ta ngủ thôi. Thành Dũng cũng may mắn là xin vào thiền đường ngồi nha, nhớ. Quý thầy phải ráng thì sao ở nhà khách đó vô xin vào thiền đường ngồi thiền chứ đừng ngồi rồi đó. Nhiều khi ông thầy chỉ khách ông dễ rồi quý thầy đóng cửa lại ai mà biết được. Rồi hạt giống nó thối thấp. Mà tinh tấn này có hai môn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là quỳ cầu vô thượng Bồ Đề, tức là quỳ cầu thành tựu quả vị Phật. Trên gieo cái hạt giống này, gieo cái hạt giống tinh tấn này không phải là mình cầu lợi dưỡng, mình tu được thành tựu mình cầu người ta cúng dường. Mà thứ nhất là cầu thành tựu thành Phật đó. Thứ hai á là vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh rộng khắp. Có nghĩa là thứ hai, hai cái môn thù thắng này á thì chỉ có pháp tinh tấn, Bồ Tát Thế Thân nói chỉ có cái pháp tinh tấn mới thành tựu. Thứ nhất là vì thành tựu đạo quả Bồ Đề, tức là thành Phật á. Thứ hai á là vì muốn cứu độ cho tất cả chúng sanh rộng khắp, nên gieo những hạt giống này. Mà tuy nhiên quý thầy nghe nói tinh tấn gì chứ mình cũng biết tinh tấn làm sao, đúng không? Cái gì công nhận mình thấy hay cái một điểm là Bồ Tát Thế Thân nêu ra cái pháp nào cũng đều đem ra những cái pháp trợ duyên cho mình. Chứ thật ra mình mà không có pháp đó, mình tu thời gian cái tự nhiên mình chán. Chứ không phải tuyển ân thần đâu. Nè. Tuy nhiên hàng Bồ Tát thành tựu 10 niệm mới có khả năng phát tâm cần cầu tinh tấn đến trọn cuộc đời. Phải có 10 pháp. 10 pháp này với thầy có viết ghi từ từ vô đó với thầy tưởng niệm. 10 pháp tưởng niệm này với thầy thấy rất là hay, tôi thấy rất là hay á. 10 pháp tưởng niệm này để cho một người hành giả đi suốt quãng đời luôn, tức là suốt quãng đời tinh tấn luôn, không có thối nát cái hạt giống tinh tấn này. Thứ nhất là gì? Tưởng niệm vô lượng công đức của chư Phật. Cái pháp thứ nhất mà Bồ Tát Thế Thân đưa ra, thứ nhất là gì? Là tưởng niệm vô lượng công đức của chư Phật. Tưởng niệm là sao? Có nghĩa là sở dĩ mà Đức Phật thành tựu được cái quả tối thượng này là trong vô lượng kiếp Đức Phật hành cái pháp tinh tấn này. Có một cái kiếp mà quý thầy nhớ trong sử liệu ghi lại không? Đức Phật nhìn vị Phật mà Phật gì nhớ không? Phật Ca Diếp đó, lúc mà Phật Ca Diếp ngồi trong hang động á, mà Đức Phật còn làm Nhân Địa Bồ Tát á, đứng một chân nhìn suốt không nháy mắt trọn 7 ngày 7 đêm. Nhờ cái pháp tinh tấn như thế vậy á, thì trải qua đúng là 91 kiếp nữa Đức Phật mới thành tựu cái quả tối thượng này, nhưng mà nó vượt qua 91 kiếp. Quý thầy thấy nhờ cái pháp tinh tấn này mới thành tựu được nhanh. Rồi quý thầy nhớ mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ta với Tôn giả A Nan đó phát tâm cùng với nhau vào cái thời Đức Phật không vương. Nhưng mà bây giờ sẽ diễn cho ta thành tựu sớm là cũng nhờ tinh tấn tu hành. Còn Tôn giả A Nan á thì thích học rộng nghe nhiều. Đúng không quý thầy nhớ không? Cho nên ở đây nói rất là rõ là tưởng niệm vô lượng công đức của chư Phật là Đức Phật tinh cần tinh tấn tu hành. Giống như mà Đức Phật với ai mà phát tâm cùng một lượt nữa? Hả? Bồ Tát Di Lặc. Một người thì tinh tấn tu hành, một người thì gọi là cầu danh đó, thích đến nhà tính thí, đến chơi vậy đi chỗ này chỗ kia. Cho nên bây giờ ta thành Phật rồi á, nhưng mà ngược lại vị này chưa. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây á, thứ nhất là tưởng niệm vô lượng công đức của chư Phật. Tưởng niệm là mình nhớ lại Đức Phật mà sở dĩ thành Phật được cũng nhờ cái pháp tinh tấn này. Cho nên mình vượt qua những cái cảnh giới giải đãi. Hàng ngày nói chung là có những cái niệm giải đãi. Hồi bữa tôi có nêu ra cho quý thầy thấy là có những lúc chúng ta ngồi thiền rất là yên ổn, đúng không? Ngồi thiền tưởng như là cái pháp này nó cới bên mình vậy đó. Cái pháp này rất là thanh diệu thù diệu, an ổn quá. Nó thật như chẳng hạn như hôm tôi ngồi chẳng hạn như yên tĩnh, nó lạ thường lắm. Nhưng mà ngược lại có những buổi phải nói giống như mình ngồi trên cái bàn lửa ở trên địa ngục ở đâu á. Chứ mình đang ngồi trên quả ngục chứ. Chịu không nổi luôn, muốn xả thiền về ngủ cho sướng. Thiệt là mai làm vua cũng thèm nữa, người ngủ một giấc sướng hơn. Nhưng mà bữa tôi có nói là mình chuyển quá nghiệp tập không được. Bây giờ trong vô lượng kiếp chúng ta quay nợ nhiều quá rồi. Thì đến cái ngày này, tháng này, giờ này, nghiệp quả đến đòi mình. Mà bây giờ mình được cái túc duyên sâu á. Nếu mà nói thật quý thầy mà ở ngoài đời là quý thầy chẳng hạn như bị tai nạn, bị những cái nghiệp khủng khiếp nó đến. Nhưng mà ngày hôm nay mình được cái phúc duyên vào đây, mình ngồi là trên hòa thượng dưới thầy trụ trì xung quanh đại chúng bảo bọc, là mình đang trả cái nghiệp này. Mà đang trả nghiệp mà may mắn là mình đang ngồi thiền thì chuyển quá nghiệp trong tâm thức. Hay vậy á. Gọi là tu là chuyển nghiệp và chuyển chỗ đó đó. Đúng là có cảnh mình phạm mà cái này không cảnh lấy gì phạm. Cho nên mình ngồi thiền có những lúc nó đau khổ, nó bức rứt, nó khó chịu. Cho nên có những người nói là ngồi thiền á, nửa tiếng đầu á, thì giống như, ông thầy đó nói cũng hay, nói nửa tiếng đầu con ngồi thiền giống như cảnh trời đau lợi vậy. Nó yên ổn. Mà nửa tiếng sau rồi á, thì nó không khác gì cảnh giới địa ngục. Hỏi sao thì nó nhức đủ thứ chỗ hết. Chân nhức giò, nhức đầu, nhức tay, nhức, không như chỗ nào cũng không có bỏ được hết. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây là mình phải gì? Là tưởng niệm vô lượng công đức của chư Phật, cái mình phóng phát lên làm chứ gì khó đó. Đó. Thứ hai á, là tưởng niệm công đức chánh pháp bất tư nghì giải thoát. Có nghĩa là thứ hai á, là mình tưởng niệm công đức chánh pháp bất tư nghì giải thoát. Có nghĩa là cái chánh pháp mà mình đang tu, đang học, đang chuyển hóa này là cái pháp là bất khả tư nghì. Nó rất là huy diệu, tham diệu, Cho nên mình tưởng nhớ đến cái mình vượt thoát qua. Cho nên lúc mà những khi mà quý thầy mà trẻ tuổi á, tôi khuyên quý thầy một điều á, quý thầy mà trẻ tuổi vào Tùng Lâm xuất gia, có những sự việc phiền não nó đến á, quý thầy đừng có coi thiền cho nó nhức đầu, coi những cái công án nhức đầu lắm. Tôi có thường kinh nghiệm á, quý thầy đem cái quyển gì ra coi. Biết nhớ không? Quyển gì? Chuyện cổ Phật giáo. Lạ gì đâu. Mà trong những cái chuyện cổ Phật giáo đó kể là những cái hành trạng của chư Phật và chư Bồ Tát. Xả thân. Như thế nào đó. Cái mình coi, cái mình phóng phát lên. Cái phiền não tự nó tiêu à. Lạ gì đó. Có những cái mẫu chuyện trong mà chuyện cổ Phật giáo rất là hay, rất là thâm diệu. Cái mình coi xong rồi tự mình phóng phát rồi mình đi tiếp. Chứ mình đi suốt quãng đường thì rất là mệt, rất là nhọc. Đó. Thứ ba là tưởng niệm công đức tăng già, thanh tịnh vô nhiễm. Đó thứ ba. Thứ ba là mình tưởng niệm đến cái công đức tăng già, thanh tịnh vô nhiễm. Có những lúc phiền não nó đến với mình, mình phải quán chiếu thật là sâu. Ngày hôm nay mình được cái túc duyên gì mà mình vào cái tăng già này rất là thanh tịnh. Nó thật chứ mình. Mình chiêm nghiệm ra mình thấy là cái tăng già ở đây rất là thanh tịnh, chứ không phải chuyện đơn thuần. Không có ô nhiễm. Bởi vì mà ô nhiễm mà ông thầy ông phát hiện được đi, ông cho đi là còn không nữa. Mà không cho đi rồi thì tự những loại ra lá kỳ. Cho nên ở đây là mình tưởng niệm đến cái sự công đức thù thắng tăng già thanh tịnh vô nhiễm này, cái mình phóng phát mình đi tiếp tục nữa. Đó. Thứ bốn á là tưởng niệm tu hành tâm đại từ để an vui cho chúng sanh. Mà muốn được cái tâm đại từ này á thì quý thầy phải làm gì? Phải tu, phải chuyển hóa. Mà muốn cứu độ chúng sanh này á, rải cái lòng từ ra thì trước tiên quý thầy phải chuyển hóa trước. Mà tưởng niệm được như thế rồi á thì tự nhiên mình vượt thoát những cái sự giải đãi, phóng phát trên con đường tinh tấn. Thứ sáu á là tưởng niệm chánh định khiến cần chúng sanh an vui tu tập thiện pháp. Có nghĩa là mình luôn luôn mình tưởng niệm đến cái sự chánh định thù thắng và mình khuyến khích chúng sanh an vui tu tập con đường thiện pháp này, tức là mình khuyến khích chúng sanh tu tập con đường thiện pháp. Thứ bảy là ghi nhớ các tà định của chúng sanh để cứu giúp họ trở về chánh định. Có nghĩa là mình nhớ có những là thầy mình hay là bạn mình ngày xưa mình đến á, họ tu về cái pháp tà định á, thì mình làm như thế nào đó để mình cứu giúp họ trở về con đường chánh định, thì mình phải tinh tấn phóng phát. Thứ tám á là tưởng niệm đến cảnh nhiệt não đói khát của loài ngạ quỷ mà cứu tế họ. Có nghĩa là cái phần thứ tám á là chúng ta tưởng niệm đến cái sự mà đói khát, cái sự mà nóng bức của các loài ngạ quỷ mà chúng ta cứu. Mà cái loài ngạ quỷ này trong kinh diễn tả là nhiều đời nhiều kiếp cũng có bà con dòng họ với mình. Mà muốn cứu thoát họ, bởi vì họ rất là khổ, rất là nhiệt não, theo tinh thần trong kinh điển nói lại, thì mình phải tìm cách mình cứu giúp. Mà tìm cách mình cứu giúp thì quý thầy phải có năng lực. Đúng không? Không có năng lực sao mình cứu được. Mà muốn có năng lực thì chúng ta phải tinh tấn, phóng phát. Đó. Thứ chín là tưởng niệm khổ cảnh nơi địa ngục, chúng sanh chịu sự thiêu đốt bức não mà cứu tế. Tức là thứ chín là chúng ta tưởng niệm đến cái khổ cảnh ở địa ngục. Thứ mười là tưởng niệm đến cảnh khổ đau triền miên của các loài súc sanh mà chúng ta cứu giúp. Đó là mười pháp tưởng niệm mà Bồ Tát Thế Thân đưa ra để gieo những cái hạt giống tinh tấn thành tựu Phật quả. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta tu gì tu thì chúng ta phải đi trên con đường lộ trình Bồ Tát Đạo hay là lộ trình của Phật hóa để mà cứu giúp các loài gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế nào chúng ta cũng đi thôi. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại á, có một cái ông cư sĩ này, ông mua một số bánh, chẳng hạn bánh bao, bữa mình ăn đó, mua một số bánh bao. Ông đến ông cúng dường cái vị A-la-hán. Mà trước khi ông đến ông cúng dường vị A-la-hán thì nhà ông rất là đông người, cho nên ông tính ông mua 10 cái bánh. Và ông tính trong bụng ông đến ông cúng dường 2 cái thôi, còn 8 cái ông về ông cho gia đình ông. Thì sau khi ông đến ông cúng dường vị A-la-hán 2 cái rồi á, thì vị A-la-hán này nói bây giờ ông cúng cho ta 2 cái bánh bao này rồi á, thì cái ước nguyện của ông làm cái gì? Tỷ A-la-hán mà họ ước nguyện là thành tựu à. Thì ông nói thì ông ước nguyện là kiếp sau á, ông làm vua một nước. Thì vị A-la-hán nói sao ít vậy? Cái ông nghĩ là vị A-la-hán này nói ít là ít hai cái ít quá. Cho nên nó bỏ tiếp một cái nữa. Bỏ tiếp một cái nữa thì vị A-la-hán nói thì bây giờ ông bỏ tiếp một cái này. Bây giờ ông ước nguyện là ông làm gì? Nói thôi bây giờ con cúng thêm cái nữa. Kiếp sau con làm vua ba nước. Thì vị A-la-hán nói sao ông ít vậy? Cái ông cúng tiếp một cái nữa. Ít có nghĩa là ông, có nghĩa ông cúng dường mà cái ước nguyện quá thấp đi. Ý là vậy chứ không phải là cúng bánh ít nha quý thầy nhớ. Không phải là cúng nhiều cũng ít gì. A-la-hán rồi mà chơi ít nhiều gì nữa. Nhưng mà ông cư sĩ là ông hiểu lầm. Ông nói là cái vị này là chơi cúng hai cái quá ít. Nên ông bỏ thêm nữa. Bỏ đến cái thứ 8 rồi đó. Thì vị A-la-hán cũng nói ít. Họ kiếp sau ông làm gì? Nói thôi bây giờ thầy nói quá. Thôi kiếp sau cho con làm vua 16 nước. 16 nước là lớn rồi phải không? Nhưng mà vị A-la-hán này nói sao ít gì vậy? Không biết sao ông bỏ hai cái hết luôn. Nói còn hết giờ là hết rồi, không còn ít nhiều nữa. Thì vị A-la-hán nói à, ủa sao ông ít gì vậy? Thì vị cư sĩ nói, bạch thầy, thầy thông cảm, nhưng bây giờ trong giỏ con còn cái nào hết á. Giờ hết rồi, con cúng thầy, con mua 10 cái là con tính con cúng thầy 2 cái, còn 8 cái đem về gia đình con. Mà bây giờ thầy nói ít nhiều, bây giờ không còn cái nào hết. Thì lúc này vị A-la-hán nói, ông có hiểu ý của tôi. Tôi nói ông cúng dường, ông ước nguyện là một gì? Một nước, làm vua một nước đến 16 nước cũng là thấp kém lắm. Mà ý tôi nói ít ở đây là ông phải phát nguyện là thành tựu đi con đường Phật quả. Thì mấy đó mới là cái chỗ rốt ráo nhất, mới thành tựu nhất. Chứ còn ông phát nguyện là ông thành vua, thành tướng, đại tướng đại gì đó. Thế Ngọc thành gì? Thành đại tướng chánh pháp nha, chứ đừng có thành đại tướng gì đó. Có nghĩa là ở đây ý nè, cái vị A-la-hán này nói mình phải phát nguyện như thế nào đó để mình thành tựu quả vị Phật. Đi trên cái con đường lộ trình này nè, để mà cứu giúp chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ chúng sanh. Chứ mình đừng có gì, đừng có đi theo cái con đường mà thấp kém, làm vua cõi người, cõi trời, cõi gì cũng thấp kém đó. Mà chỉ có đi trên con đường Phật quả này, mà đi trên con đường Phật quả này thì theo lời của Tổ Quy Sơn là chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải chuyển hóa, chứ không có gì khác hết. Thôi quý thầy nghĩ hả? Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện độ phiền não vô lượng thời nguyện đoạn pháp ma mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thời nguyện